Bồ Tát là một kêu của thế gian, Bồ Tát là một vị Bồ Tát chuyên nghe cái tiếng kêu của thế gian. Là khi đó niệm ngài, tất nhiên niệm một mặt cái niệm ngài để cầu nguyện ngài. Điều thứ hai tự lực, cái đó là tha lực. Còn cái tự lực là sao? Nhớ đến cái tiếng nghe của mình, phải không? Cái nhĩ căn duyên thông của mình. Khi mình nhớ đến cái tánh nghe của mình là tất cả những cái phiền não nó nặng rồi, tự nhiên nó thoát khỏi cái nghĩ rồi. Có mộng quan không tới chỗ hỏi chứ, bạch hòa thượng chứ, còn quan này quan đại thần nè, ông cũng nghiên cứu Phật giáo mà ông thấy cái trong cửa quan giả sử hắc phong si kỳ thường thưởng phiêu độ ra sát quỷ quốc, ông nói chứ, ví dụ vào trong lửa đi, thấy không, lửa không cháy thì cũng đúng, vừa bị người ta chặt đầu cầm kiếm nó gãy thì cũng đúng, nhưng mà cái hắc phong này con chưa thấy hắc phong mà nó thổi con như thổi thiền mà vô trong quỷ la sát anh đền đâu có đó. Cái ông hòa thượng ông nói, ông nhìn ông ghê hổn đó, đồ thứ ngu, làm tới quan đại thần mà đồ ngu như bò vậy mà cũng dám bật móc ghê hỏi. Đâu ai dám chửi ông, ổng đồ quan đại thần mà dưới vua mà. Cái ông nói ông muốn bắt đầu nóng hai đôi tay lên ha, mặt mày đỏ lên ha, trợn mắt trợn gắn ngay gặp ha. Ông là hòa thượng đại thần nói sổ sàng, tôi không biết đâu, tôi vô đây tôi hỏi ông, không biết trả lời tự nhiên chửi tôi. Cái hòa thượng nói đó khắc phòng, khắc phòng. Gió đen á, gió đen hát xong rồi gió đen, lúc đó không có còn lý trí gì hết, phùng mang trợn mắt, không còn dán dắt của ông quan, phải không? Mặt thì giống như quỷ lừa xác, miệng thì nói những câu không có tốt. Ông quan đại phu đâu có nói vậy, gió đen cái gì nữa, gió đen đâu có thấy được, phải không? Nghe ông quan ông nói, ông nhận ra gió đen. Đó, ông rồi đường đó, đó gió đen, gió đen. Ông đâu thành gió tai mà ông chỉ cho một thời không ghi nhận đây nhớ đây. Bởi ông nói kinh này á là kinh ẩn dụ, tất cả đều kinh ẩn dụ, nói là muốn sanh con trai thì con trai, muốn sanh con gái thì con gái, đây ngân nó không biết như vậy, nó biết với chắc hai đứa gái đấy làm bồ quan đấy, bồ tát cầu nguyện con sanh đứa con trai, cái bữa nó bầu sanh là đứa gái nữa, đứa trai nữa rồi Phật bà không có lên chắc kỳ vậy. Nói vậy là nói về cái thần, cái diệu dụng của cái tánh giác á. Khi mà an trú trong đó rồi á thì đâu có còn mong cầu gì nữa, phải không? Đâu có mong cầu gì nữa, đâu có khởi ý niệm gì nữa mà con trai là con gái, phải không? Khi đó là bình an rồi, phải không? Cái gì tới thì nó nói con trai, ok con trai, con gái, ok con gái, phải không? Trai gái cũng người ta thôi mà, trai gái gì nó cũng tứ đại hòa hợp, vậy bữa nó cũng chết thôi, nó cũng già thôi, nó cũng lớn lên, nó cũng phải đi làm mới có ăn, muốn nghỉ một bữa cũng được, tại vì nghỉ không có lương, nghỉ ngày nó mất cả 50, nó còn có 450 rồi, cho nên tiếc mà nghỉ không được. Mấy cái bà tại may hồi xưa đi làm, tôi cũng có đi làm mà nghỉ những ngày á là lãnh lương được còn có 300, cho nên hụt, cho nên nghỉ ngày uống đó, chủ người ta đi chơi chừng 2-3 ngày là ở nhà hồi hụi rồi mất hết 150. Đúng lo vậy không à, mà không lo mình đó. Cho nên nó cái đẩy cuộc đời, nó đẩy mình đó. Hồi xưa á, ông vua Luân Nghĩa Đế quý vị nghe chưa? Hết giờ rồi học gì nữa. Tính kể cho quý vị nghe. Nhiều quá trời mà tính kể cho quý vị nghe mấy ông thần. Tại sao mà làm thần, tại sao làm thần này hả? Còn còn chút nữa ha, còn chút nữa kể kể cho sơ. Thì quý vị có tụng cái chốn mà sám lưu hoàng á, có tụng chưa? Nhưng mà quý vị tụng chắc cũng có nắm rõ, tụng vậy chứ mà lát nữa quên hết, như hồi nãy mình tụng vậy đó ha. Quý vị tụng bây giờ chắc hỏi lại không biết, quên hết á, ra khỏi đây là trả lại rồi, phải không? Không có nhớ, nhắc lại nhớ. Thì ông vô lương vậy đấy á, thì ông đã tu được, hồi đó ông làm tên là Từ Văn Đạt. Hồi xưa đó ông làm Từ Văn Đạt mà ông tu 7 đời rồi mà ông lập cái chùa Lương Toàn Tự đó. Thì sau khi á ông lập cái chùa này, ông ở đó ông tu thôi, ông tu á, nhưng mà ông không phải là tu sĩ, ông là ông như ông tập để ông tu đó. Nhưng mà ông có bị một cái lỗi là ông như ông nói ông khinh bỉ mấy người nghèo khổ vậy đó, ông khinh bỉ mấy người mà dốt rồi đó, Cho nên ổng bị cái quả báo, ổng mới làm một ông tiều phu vô luôn như đấy hồi xưa. Ổng làm một vị tiều phu, ổng tu bảy rồi là ông lập chùa, nhưng mà ổng chỉ có lỗi cái miệng thì ổng chê người ta, ổng cái tâm ổng khi những cái người mà dốt nát ở trên rừng vậy được. Cái ổng bị cái quả báo ổng lập tiều phu, thì ổng vô trong rừng ấy đi đóng củi bán hoài á, thì tự nhiên cái hôm nọ ổng thấy một cái chùa ở trong rừng đất, chùa dột á, ta ai thờ á mà bỏ quan á, Phật đó là ngồi trong đó mà mưa dột cái lòi ra hết à, lá rồi rớt xuống. Mà Phật á ở trong đó nhiều lắm chứ không phải một Phật Thích Ca, rồi bao nhiêu La Hán, rồi bao nhiêu những vị Phật khác cũng như là các vị Phật ở đây mình thờ đó. Thì ổng mới về ổng làm nón á, ổng về ổng chặn lấy lá ổng chầm nón ổng cho đậu, cho là Phật tử nón lá đó chứ mà ổng vô ổng cho đậu nón lá hết. Kêu Phật tử nón lá ổng lấy lá mà lá mặt cật ở trong chợ đó, ổng về ổng chầm ổng vô ổng cho ổng trời ơi tội quá Phật mà ước hết trơn tội quá này nọ đó. Ổng đi đóng củi bằng đêm về ổng chầm nón vô ổng đội hết mấy trong chùa cả trăm vị La Hán Phật, từ Phật đó La Hán từ cha tới con cho đổ nón lá hết, có quay đàng hoàng nha, ngon lành lắm. Ông yêu lưng cái hồi đó ông tên là Âm Từ Thu. Cho nên á ổng á sau này ổng có cái quả báo đó, ổng được cái quả đó mà ổng làm vua. Nhưng mà ổng bệnh quá một hôm, ổng xách cơm đi ăn á thì ổng thấy con khỉ nó ăn hết cơm á, phải không? Cái ông nhìn đói không có gì ăn, mấy cái cây ăn bữa sau á, ổng rừng ổng thấy nó tới ông rượt rượt cái thì nó chung vô cái hàng đá đó. Cái ông sợ năng cơm qua ổng lấy đá về rồi ở chồng nó chết mất bằng cái tội. Để sau này ổng bị chết đói chết nữa, vô lần vua mà chết đói chết. Thì á cho nên á ổng gặp Chí Công Hòa Thượng á, ổng gặp Chí Công Hòa Thượng lúc ổng làm vua mà lưng cái đế, ổng gặp ông một ngày Chí Công Hòa Thượng ở trên gần núi gần đó, ổng á chạy lên ổng hỏi, ổng hỏi, ổng hỏi cái nguyên nhân nào mà ổng làm vua. Ổng nhớ lại cái đời tu hồi trước á, ổng á trong lòng ấy mấy hoài, tại sao ổng làm vua, tại sao ổng làm vua, ổng nói vậy mà ông cứ mượn nhau, ông muốn biết hồi đó làm cái quốc gì mà được còn vui. Tại thường thường mình tu nó không có mất cái gì, mình trao đổi thời gian mình cũng nhớ lại, mình nhớ là cái chuyện xưa của mình mấy mấy vậy. Đang vô gặp nhà Chí Công Hòa Thượng, mà Chí Công Hòa Thượng này á là hồi xưa là đệ tử thứ bảy của ngài Di Lặc Bồ Tát, rồi sau này ngài mới hạ trần xuống đây làm thiền sư trên một cái núi này. Thì á ông Chí Công Hòa Thượng mới nói kể lại cái đời của ông từ xưa, là ông từ văn đạt tu sao làm chùa sao, sau đó mây nón lá mà đổi cho Phật thì sao bây giờ mới được làm vua. Ông nghe vậy đó, cái ông mới sợ, ông nghe vậy ông ấy tại cái lỗi của ông mà giết con khỉ đó, giết con khỉ chết đó. Bây giờ tự nhiên ông nghe kể lại cuộc đời của ông vậy đó, cái ông bắt đầu mới tốt một hồi, ông khóc, ông quỳ xuống khóc, ông khóc ông miệng từ đây về sau ông ăn chay trường đến chuộc phải cái lỗi lầm. Thì ông bắt đầu ăn chay trường, ông đang chơi trường cái ổng quên ổng làm vua chứ ổng làm vua, ổng mới nằm đền chim bao, ổng nằm đền chim bao mà ở trong triều thần không có ai giải được hết á. Ổng thấy ổng đi chơi, ổng đi chơi thì ổng mới thấy ổng gặp hai con cọp, ổng gặp hai con cọp rồi kế đó hai con cọp nó rượt ổng, rượt chạy tới một cái hang, ổng thấy một cái cành cây, chạy ra ổng đeo cành cây, thì ổng lên cây cái cành cây nó quật xuống thì nó thòng ổng ra cái hang sâu ăn sâu, ông thầm xuống thì ông mới thấy hai con chuột, có chuột trắng rồi chuột bạch tết, tới muốn cắn cái sợi dây rồi á, muốn cắn hai sợi dây rồi á, bốn bên á, dưới cái hang nó là bốn con nó độc lè đây, nó muốn cắn ông đó. Rồi á ở dưới mà miệng hang có ba con rồng dữ nữa, ba con rồng nó chờ ông rớt xuống nó ăn thịt nữa đó. Rồi á cho nên á ông biết làm sao, cái ông ngửa mặt lên ông cầu cứu á, thì ông tự nhiên ông thấy đau khổ mà đói quá, cái tự nhiên ông đâu có mấy cái giọt nước nhỏ xuống cái miệng ông á, ăn một ngọt thì ông đỡ đói mà ông cái sợi dây chuột cái đường cắn muốn đứt chứ, mà cái ông giật mình vậy, ông thấy sao ông sợ quá thì ông mới lên trên núi, ông gặp ngài Chí Công Hòa Thượng này, ông hỏi chứ tại sao ông thấy cái đường bao mà ai vậy. Thì ngài Chí Công Hòa Thượng mới nói gì chứ, đó có cái gì đó mà lạ, tại vì ông thấy hai con cọp á là nhắc cho ông biết á là ông á tâm duyên ý mạng, cái tâm ý của ông á lao sao á, ông suy nghĩ đủ thứ á, ngày tối ông thích cung phi mỹ nữ không, ông tính toán là đánh giặc cái đồ không, rồi á rồi ông thấy cái hang sâu á là cái gì biết không, vợ nhiều quá, thê thiếp nhiều quá, em nhắc ông á, thê thiếp nhiều quá, vợ á thê thiếp nhiều quá là cái hang sâu là cái chuồng chân của mình nó không có thoát ra được. Rồi á ông thấy bốn con rắn độc á là tủ sách tài kiếm, sách tài đó danh vọng rồi đó, là nhắc cho ông biết đó, là ông đang là ỷ trong cái đó đó, đó. Rồi á thấy ba con đồng dữ á là tam cung lục diện, là ba cung lục diện đó là vợ con không hầu thiết rồi đó, đó. Rồi cái cành cây đây á là chỉ cho những cái thể nữ trong cung mà hầu hạ ông đó, những cái đó nó ít bữa nó sẽ tan theo mây khói hết, nó không còn cái gì hết đó. Đó. Rồi á cái mật ngọt đây á là chỉ cho ông hồi xưa ổng là con người có đức hạnh, ổng có đức có tu á, cho nên tại vì ổng mê tuổi sắc tài thiếu á cho nên bây giờ ổng có đức tu mà không có khóc ra khỏi đó. Cái ông nghe vậy rồi bắt đầu ổng quỳ xuống khóc, ổng khóc ổng run rẩy quá, ổng phát nguyện chi cười, tại ổng nghe hồi xưa ổng là ông gì rồi làm cho tới ông tiều hưu đóng tuổi rồi cho được hoạt động đóng lá đó, bây giờ ổng được làm vua, nhưng mà làm vua đây á là tại vì mê tuổi sắc tài thiếu mà quên đi cái thân lành, cho nên ổng bây giờ ổng bắt đầu ổng á quyền ăn chay trường và làm đệ tử của ngài Chí Công Hòa Thượng. Vì vậy cái ông mới hỏi cho vậy chứ vậy còn vợ con sao? Bà Hi Thị đó, bà Hoàng Hậu á, ông mới hỏi tới vợ nữa, không biết gì với đời trước vợ ông sao mà tối bà ngủ là bà phải có cái lúc nào bà cũng có sĩ chắn cồn ngang cái bụng hết á mới ngủ được, còn không mới đau bụng á. Cái bà Hoàng Hậu Hi Thị á, bà hậu vợ luôn như đấy thì á, ngày luôn như đấy mới nói chứ hồi xưa đó bả là một con lươn ở dưới cái máng mà rửa chén chùa đó, bả có con lươn, bả là có con lươn nó ngồi ở dưới sình đó đó, nhưng mà phải khuya 4 giờ bắt đầu nó kêu nó kêu vậy đó, thì trong chùa giật thức dậy đi công phu khỏi cỡ cái chuông, mà nó đã tu 100 năm ở trong cái chùa đó rồi, nó nghe kinh, thấy mấy thầy nghe tụng kinh nó nghe, cũng qua đường nó cũng nghe, đi kinh hành nó cũng nghe, cái gì nó cũng nghe, nó niệm theo hết. Và nó thức chúng luôn, 4 giờ nó thức chúng vậy. Thì một hôm á hòa thượng đi khỏi á, 1 tháng trời hòa thượng đi vắng, hòa thượng ở chùa đó đi vắng, thì mấy ông thầy ở nhà, mấy ông thầy nhỏ nhỏ đó kêu o 4 giờ hòa thượng đi vắng, mấy ông ngủ luôn sáng. Nó dậy không dậy sớm mà tụng kinh trễ, để sáng mà tụng vậy đó. Đúng rồi, ông ghét cái con lương này muốn ngủ thêm để sáng tụng đi, thầy đi rồi nhà ngủ chút mà kêu hoài, mà kêu đêm này qua đêm kia hoài, ghét lắm. Ông ra ông đào lên bắt luôn, chặt đứt mai chơi đó, cái bỏ nó cái để nó không đến, mà cái hòa thượng về nói sao về sao hộp, hòa thượng khuya không nghe nói, không chạy ngáy o o hết trơn á, thấy không? Cái hòa thượng mới hỏi, hòa thượng mới hỏi, cái hòa thượng biểu đào lên tiếp, đào lên thấy lương bị đắt ngay. Không, chết rồi. Cái hòa thượng mới thấy tội quá, luôn là nó sống 100 năm mà tự biết, nó tu 100 năm mà tự biết. Hòa thượng mới chú nguyện cho nó, để có công tu hành lâu năm mà lỡ ở trong chùa nữa, rồi có phước báo thức chúng á. Cái hòa thượng biểu lấy mấy giấy trắng á, tượng trưng như bạch diệp á, mới để nó xuống rồi lấy giải bao lại cho nó nhím lại, bắt đầu đi chôn á, chú nguyện cho nó. Thì chú nguyện cho nó đời hòa thượng á, vậy chứ nó cũng làm trùng lòng đời dài kiếp nữa mới được lên làm hoàng hậu. Nó làm hoàng hậu. Thì ông vua luôn vậy đấy nè, ông nghe vậy đó, ông mới thực cho bà hoàng hậu nghe, ông mới nói cảm hồi xưa vậy đó, ông về ha. Cái rồi ông mới nói ta mới hỏi hoàng hậu làm sao á, thì ngài nói chứ ban đầu ngài không dám nói, ngài không chịu nói, tao năn nỉ ngài quá, tao nói thì để con biết là ai, thì bà nghe bà là con lương, bà thấy bà cái thân hèn cái bà giận. Nó giận quá trời, nó nói chiếc ông Chí Công Hòa Thượng này khinh bỉ bả đâu phải là đồ xuất sanh đâu, phải không? Mà sanh ra đây thì nó rồi để lấy, cho nên nó bả sanh ra cái mi giải trắng mà lúc nào cũng bao theo mình bả, nếu nó không có mi giải trắng bả sẽ bị đau bụng. Thì ông Chí Công Hòa Thượng lên đó mà nói rất là tốt, thì bả giận, bả mới nói cái mấy ông Hòa Thượng này khinh bỉ rồi, bả giận lên em. Cái ông vua bữa đó không có nhà, cái bả nhà bả mới sai bắt 12 con chó ra làm thịt mỏng, bả làm bánh bao Bà làm bánh ít là bánh bao nhiêu nó mới gói lại. Bà làm 500 cái bánh lên, nó cúng cho 500 thầy xin ăn. Bà ra lệnh á, bà ra lệnh á, nếu mà không ăn là chém đầu, không ăn thì chém đầu, phải ăn tại chỗ cho chú, cho đứng bà thấy. Thì ở trên núi á, Hòa Thượng Chí Công biết, Hòa Thượng Chí Công mới biết, cho nên kêu sai làm 500 cái bánh trăng, bỏ trong cái áo này nè, đi lên thở tay, thấy không? Thì khi á, lấy cái bánh nó bỏ vô trong tay áo một lát, rồi bắt đầu mới chú nguyện rồi mới móc, thò tay móc cái bánh của mình ra. Cho nên lính kia đâu có biết làm y chang, nhưng mà nó có cái kiểu gì đóng á, Hòa Thượng mặc vậy á. Thì ăn xong rồi là bắt cái quân về, 8.000 quân mới đem đi. Rồi xong về á, bảo về bà mới nói với vô là nè, thiếp làm bánh thịt chó lên á, cúng dường cho mấy ông thầy trên núi ăn. Mấy ông đâu phải là người tu hành, ăn bánh ăn thịt mà ngon lành như thế. Ông vô ông nghe cái ông tin mấy ông thầy trên tu nữa, tại vì một mình Hòa Thượng nhưng mà còn 500 người nữa chứ. Cái ông á, cái vậy là cái độ tu giả. Ông sẽ kéo quân lên, ông đăng cây trường mà tại sao mấy ông thầy ăn thịt chó, bánh thịt chó. Ông kéo quân lên, ông sẽ giết hết. Ông hỏi tại sao ông sẽ giết hết. Ông kéo 8.000 quân lên đi lên nữa. Thì Ngài Chí Công Hòa Thượng biết ông lên, tại vì ông Ngài Chí Công Hòa Thượng đắc quả rồi mà, biết tâm niệm. Ra á, trước chùa hỏi ông đi đâu. Ông nói tôi lên đây trị tội mấy ông thầy tu giả. Thầy mà ăn bánh thịt chó. Bà chính ba một cái ngày chứ không, Hòa Thượng nó hỏi gì cái bánh thịt chó đâu nó, tại vì hoàng hậu á làm bánh nên đi cúng mấy ông ăn thấy thịt rồi cũng dám ăn hết, ăn ngon lành luôn. Cái ngày chứ không, Hòa Thượng nói vậy không, mới tự ăn bánh của tôi, còn bánh thịt chó bỏ ăn thì áo đổi cái khác ăn. Chẳng nói tại sao biết, Hòa Thượng nói thì tôi biết chứ, tại người ác á nó lên đây tôi biết, tôi không biết tại sao tôi biết ông là ai đó. Cho nên á bà hoàng hậu á, bả cái ông vua kéo quân về, biết là ngài là chiến thánh á, kéo quân về. Thì hoàng hậu sau khi mà cúng bánh thịt chó đó cho chúng tăng ăn rồi về bị chết, bị chết. Bả thành một con rắn mãng xà, dài á, là cái miệng cái mồm cái cổ á thì bằng cái múc đũa thôi, mà cái miệng rộng 3 thước. Đầu to thì to mà mình dài 100 thước. Cho nên á cứ lăn lóc đau khổ vậy đó. Đau khổ biết bao nhiêu về bị cái tội này nè. Tại vì chư thiên với lại ngục hoàng nó phán xuống bắt tội. Bắt tội bắt trong bắt chết trong vòng lâu từng lẽ chết mà biết nó thành cái rắn mãng xà lớn lắm. Thì lúc đó bà thành rắn mãng xà rồi, đau khổ mà đói khát mà bà có 38.400 cái dãy trên mình 100 thước đó, nó bự nó mình vậy đó. Thì mỗi cái dãy như vậy nó có một con vi trùng, nó hút máu nè, nó hút máu bả mỗi ngày mỗi đêm như vậy. Mỗi cái dãy như vậy là có con vi trùng đều hút máu, bả lăn lộn đau khổ vô cùng. Cái bắt đầu bả niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cùng, thì ngày Quan Bồ Tát liền hiện ra cho một bả một cái hoàng linh đơn ngậm trong miệng, biểu bả phải về gặp vua, về hoàng thành luôn, phải lăn lộn đi về hoàng thành gặp vua, rồi đến đền vua nhờ vua cứu. Vua á mới cứu được chứ ai cứu, thấy không? Mà vua nhờ ngài Chí Công Hòa Thượng cứu. Thì khi mà bả về đó rồi á thì cho bả quặng đơn thì bả không đói nữa. Thì bả về tới hoàng thành á thì đêm khuya thanh vắng bả hiện ra trong hoàng thành, bả kêu bả nói được tiếng người luôn, bả kêu. Thì ông vua ông nhìn thấy ông rắn á, ông hết hồn á chứ à, quá chơi bự quá trời, em miệng thì rộng 3 thước nữa. Thì em nói không phải đâu thằng thiếp hay là bà hà, thằng thiếp là hi thị đó. Tại vì tội vì cái tội mà cho các thầy dẫn sân si á, tu á thiếp nó tu á 100 năm rồi mà vì sân si nó làm lại nhắn mắng xà chứ à. Cho nên bây giờ á thằng thiếp á việc nói với người là do Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vậy, cho hoàng minh đơn ngậm mới nói được cái người. Vậy bệ hạ cứu thiếp đi, cứu thằng thiếp đi, bà hạ lên thưa với cái công hòa thượng cứu thằng thiếp. Cái ngày Chí Công Hòa Thượng á mới bày cho vô luôn giới đấy, là lập lên một cái đàn đàn trước 10 phương Bồ Tát á về. Nhưng mà biểu vua đi rước, ông vua ông đâu rước được. Ngày Chí Công Hòa Thượng nó quá thế ra đi rước các vị đại Bồ Tát về, về đã lập cái đàn đàn thì tụng kinh và cầu nguyện siêu độ như vậy. Thì sau khi mà bà nghe mà khi đàn tràng nó siêu độ rồi á, thì bà trở thành một cái tiên nữ á, bay lên thì không. Bắt đầu lại thầy, lại chồng, lại vua, rồi lại ông Lương Nhớ Đế, rồi đó lại đi ra đi. Còn mấy ngày sau á, ông vua sẽ bị nạn, bà sẽ chết. Tại em, bà biết ông vua sẽ bị chết đói à? Bà không biết nữa. Bà lúc đó bà một tới Hồng Đông rồi. Đó. Ừ. Thì ông vua á, bắt đầu á, bà thành tiên. Thì ông vua á, bắt đầu á, là được vua, à ông... À, kính lễ Tam Bảo và coi ngài Chí Công Hòa Thượng như là thầy, mà ngài Chí Công Hòa Thượng mới viết ra cái cuốn Lương Hoằng Thám đó, đó là cái đàn tràng đó, tụng cái quyển đó cho bà, tụng cái quyển đó 7 ngày 7 đêm cho bà, mà ngài Chí Công Hòa Thượng viết ra những cái lời sám hối tội lỗi như thế nào viết ra được đọc dùm thế cho bà, rồi bà sẽ nghe.
Đó là
Lương Hoằng Thám đó, hôm nào cái gì rảnh tụng. Thì lúc đó có cái á, thì vua ban cho Mão từ Tỳ Lô cho và ngài Chí Công Hòa Thượng tu trên núi lạnh quá, ngồi thiền vậy nè, thì vua lên thấy thầy mình tu lạnh lẽo quá, cái đầu để không, cái vua mới may cái Mão á đội lên, bởi vì vậy bởi vì Hòa Thượng đội cái Mão nhọn nhọn á, là cái Mão nó có vua vua ban á, Lưng Nhớ Đế á may á, may cho các vị Hòa Thượng á, rồi Mão Tỳ Lư kêu là Mão Tỳ Lư, rồi may cho áo cà sa và làm cho cây tích trượng. Cây tích trượng này không có cần, cây tích trượng có từ xưa. Cây tích trượng này á là đó, nó có nhiều dòng, để hôm nào rảnh tôi sẽ giải cây tích trượng cho quý vị nghe, rất là hay. Mấy hồi xưa mấy cột nó cắn lộn á, mà lấy cây tích trượng để giữa vậy nó không dám á, kêu là giải không tích. Các vị tiền xưa có cầm tích trượng vậy nè, mà thấy hai cột nó cắn á, cắn lộn chảy máu quá trời đất nha, mà nó không buông, không có nhào vô, nó nhào ra nó cắn gì mặt mày đấy mà cắn hoài vậy. Hồi xưa thấy tội quá, tại sao mà nó cắn lộn dữ vậy? Ông á lấy cái gậy cái này ông làm đang gan cái ông để ông để gan đó, hai cột tới đó có thấy cái tượng đó đi, không có dám vô, thấy không, đầu lát mạnh nào lấy bỏ đi. Cái tượng nó rất là hay. Rồi á, ông vua á nó bắt đầu ra lệnh, bắt đầu ra lệnh trong dân chúng á, cứ 10 dặm thì cất một cái chùa, 5 dặm cất một cái am. Ông cất chùa cất am biết bao nhiêu mà nói, vua Lương Nhớ Đế sau này ông thành thần á, ông về thành vị La Hán thứ 7 mấy. Cứ 10 dặm là một cái chùa, mà cất 5 dặm là cái am phải cất, cất hết rồi tới ai tu trì rồi ông nuôi tăng chúng rồi ông lập chùa chiền, tất cả những cái khám đường ông biến ra thành chùa hết, thả hết, không còn một người tu nữa, tội tử hình cái gì cũng bỏ, nó đâu ông tu, ông lo ông tu hết quá trời tu, ông tu ông mới lên lầu lo tu lo niệm, niệm Phật tán sáng, niệm Phật buổi sáng, niệm Phật buổi chiều, nhớ lại tâm mình rồi theo thầy học đạo, ông dạy dỗ dân chúng nghĩa là tu theo đạo Phật hết như vậy đó. Nhưng mà ông còn mang tội gì biết không, tội trả cái nghiệp gì biết không, con khỉ đó đó, dầu cho thành Phật cũng phải trả, cũng phải trả, trả nhưng mà không trả. Tuy là bị cắt đầu nhưng mà không cắt đầu, bữa hôm cô giảng cái gì đó, mình biết á là mình bị cắt cái đầu này là do trả cái nghiệp, cho nên mình cũng thấy không có đau khổ, không đau khổ là không trả nghiệp, mà thấy đau khổ là trả nghiệp. Bởi vì mình nói ở bữa nay nhà tôi nghèo quá, mà có một câu xíu à, mà bốn đứa con là một ông chồng, thì thôi mình giả bộ mình nói à, má no rồi, thấy không, là tôi no rồi, thôi ăn mấy cho con ăn, tôi mới ăn bánh mì ở nhà bà nào á, no rồi. Nhưng mà sự thiệt ra mình nói, phải không, mình nói vậy để mình nhịn cho mấy người kia ăn, nhưng mà khi mình nhịn rồi, mình hy sinh rồi, thì mình không có thấy đau khổ, phải không, mà không đau khổ là không trả nghiệp. Trả nghiệp đây không phải là không có hành động, có hành động mà không đau khổ là không trả nghiệp. Trả nghiệp đây là do cái tâm mình đau khổ, mình sao xíu mình bằng